xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở tại Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua 3 làn sóng 900 AM tại Houston, 890 và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay là 73 độ tại Garden Grove và bầu trời trong xanh và nắng vàng rực rỡ. Gió tây nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5 đến cho đến 10 giờ một giờ. Cao nhất hôm nay sẽ lên vào khoảng 87 cho đến 89 độ và thấp về đêm là 66-67 độ. Xin được trở lại với Thục Đoan và thời tiết tại Dallas.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chú Trọng Nghĩa, chú Huy Cường và Quỳnh Anh. Nhiệt độ Dallas ngày hôm nay cao nhất sẽ vào khoảng 103 độ và thấp nhất là khoảng 76 độ và không có cơ hội mưa. Ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ sẽ lên cao 105 độ và vẫn không có cơ hội phần trăm mưa nào. Xin trở lại với thời tiết Houston.
Dạ, Quỳnh Anh xin cảm ơn Thục Đoan và chú Trọng Nghĩa về bản tin thời tiết của hai miền California cũng như là Dallas-Fort Worth. Thưa quý vị, tại Houston hiện nay thì bầu trời cũng trong lành và có nhiều nắng. Nhiệt độ hiện tại là 87 độ và có mây rải rác vài nơi. Gió thổi từ hướng Tây ở vận tốc 10 dặm một giờ. Và mật độ heat index thì vô cùng oi ả là 97 độ, cho chúng ta cảm giác trời bây giờ là 100 độ. Ngày hôm nay mức độ ẩm thấp đứng ở mức 69%. Tối nay thì trời cũng vẫn có mây rải rác, nhiệt độ hạ thấp xuống còn có 76. Và gió chuyển sang hướng Tây Nam ở vận tốc từ 5 đến 15 dặm một giờ. Thứ Sáu thì trời vẫn sẽ trong lành, không có cơ hội mưa, nhiệt độ cao nhất là 99, với mật độ heat lên đến 104. Và gió thổi từ hướng Nam ở vận tốc 5 dặm một giờ. Tối thứ Sáu nhiệt độ hạ thấp còn 77 và cơ hội mưa tăng lên 20%. Thứ Bảy và Chủ nhật là những ngày cuối tuần được cho là khá là khô ráo. Nhiệt độ dao động từ 96 đến 97 cho hai ngày và ban ngày. Ban đêm là 76 đến 75. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston và vùng phụ cận. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay là chú Trọng Nghĩa từ California.
Xin cảm ơn Quỳnh Anh. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Các giới chức ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là có ít nhất 58 người đã bị chết đuối sau khi một chiếc tàu chở di dân bất hợp pháp đã đụng phải đá ngầm và đã chìm trong vùng biển phía tây của nước này. Người ta tin rằng chiếc tàu chở người tị nạn đã đến vùng biển Âu Châu, đã đụng phải đá ngầm và đã chìm vào tảng sáng ngày hôm nay, chỉ cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ có 50 mét. Tin cho hay là 46 người được cứu thoát. Tin tức ban đầu thì nói rằng có một số người sống sót đến từ Iraq và Syria. Có hai người bị bắt và công tác tìm kiếm các nạn nhân đang tiếp tục. Thổ Nhĩ Kỳ là điểm xuyên qua chính của những người muốn di dân đến Liên hiệp châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tiếp nhận khoảng 80.000 người Syria tị nạn. Xin được trở lại với Thục Đoan ở Dallas.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thì một vụ nổ tại một kho đạn ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết 25 quân nhân và gây thương tích cho 4 người khác. Bộ trưởng Lâm nghiệp Vaysay cho biết vụ nổ xảy ra tối thứ Tư tại khu vực chứa lựu đạn của kho đạn ở Ayon Karahisa. Xác của những người lính xấu số đã được thu hồi ngày hôm nay sau khi giới hữu trách dập tắt đám cháy do vụ nổ gây ra. Ông Irogu nói rằng đây là một tai nạn chứ không phải là một vụ tấn công của bọn khủng bố. Đài truyền hình Tư NTV nói rằng những người thiệt mạng chưa được nhận dạng và xác của họ sẽ được đưa tới một quân y viện ở Ankara để xét nghiệm DNA. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh đi từ Beirut cho biết rằng ngày hôm nay thì chính quyền bên Syria đã lên tiếng chỉ trích những lời phê bình của Tổng thống Ai Cập vào ngày hôm qua khi mà Tổng thống Ai Cập Morsi cho biết rằng ông Tổng thống Assad phải ra đi, nếu không thì bài học lịch sử tại các quốc gia như là Tunisia, Libya, Ai Cập sẽ tái diễn ở bên Syria, là một quốc gia có những cuộc nội chiến đã kéo dài 17 tháng với hơn 200.000 người thường dân đã bị thương vong khi mà bị kẹt giữa những làn đạn của cả hai phe chính phủ và phe kháng chiến. Từ Bộ Ngoại giao của Syria thì họ đã đưa ra những lời tuyên bố cho rằng những lời nói của Tổng thống Ai Cập ngày hôm qua tại hội nghị của những quốc gia Ả Rập để bàn về vấn đề Syria là những lời nói vô trách nhiệm và có cái tính cách nhúng tay vào nội bộ của một quốc gia Ả Rập cũng ở trong vùng. Ngày hôm qua không những chỉ riêng Tổng thống Ai Cập mà cả Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng lên tiếng cho rằng Syria bây giờ đã trở thành quốc gia khủng bố và chính thể của Syria là một chính thể khủng bố. Ông Musri trước đây cũng đã là nằm ở trong tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, là một tổ chức đã bị cấm hoạt động ở tại bên Ai Cập, nhưng mà sau khi ông Mubarak bị lật đổ thì ông Musri đã trở thành tổng thống mới của Ai Cập, và ông cũng đã có nhiều cải tổ đưa những nhóm này bớt ra khỏi những hình thức cực đoan và bắt đầu chuyển sang thể hướng dân chủ ở bên Ai Cập. Và với tình hình bên Syria càng ngày càng rối loạn và không có một giải pháp nào từ bất kỳ một phía phe phái nào, thì phía bên các quốc gia Ả Rập vào những cái ngày họp hôm qua tại thủ đô Cairo của Ai Cập đã tuyên bố rất là nhiều những điều để mà có thể tạo thêm áp lực cho Tổng thống Syria là ông Assad phải ngay lập tức nhanh chóng hoặc là từ chức hoặc là tìm một giải pháp thương thảo ngay với phe kháng chiến để chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu đã kéo dài như thế này. Quý anh.
Dạ vâng, và quay sang khu vực của Afghanistan thì thưa quý vị, theo một thông báo của Bộ Nội vụ Afghanistan đưa ra ngày hôm nay, vừa cho biết rằng trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, lực lượng cảnh sát chính phủ Afghanistan đã vừa thực hiện một loạt chiến dịch tiêu diệt được 38 tay súng phiến quân khủng bố Taliban. Thông báo này cho biết những đơn vị cảnh sát quốc gia của Afghanistan cùng với sự hỗ trợ của quân đội cũng như lực lượng của Liên minh NATO đứng đầu đã thực hiện được tổng cộng 7 chiến dịch truy quét phiến quân ở nhiều tỉnh thành khác nhau, trong đó có thủ đô Kabul và khu vực tập trung đông đảo những thành phần tay súng Taliban. Thưa quý vị, ngoài những tay súng Taliban bị tiêu diệt trong khu vực Kandahar, thì còn có 8 tay súng khác bị thương và 15 người bị bắt giữ. Trong một diễn biến khác, thì viên trợ lý phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Patrick Montrell cho hay rằng chính phủ Washington đang gia tăng sức ép lên mạng lưới Haqqani, được cho là một nhóm phiến quân có liên hệ độc đáo với Pakistan, trong lúc chỉ vài ngày nữa là đến thời hạn chót để mà Quốc hội Hoa Kỳ quyết định có nên đưa Haqqani vào danh sách nhóm khủng bố quốc tế hay không. Có nhiều nghị sĩ Hoa Kỳ nói rằng cần phải nên đặt trọng tâm coi mạng lưới Haqqani là nhóm khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, một số viên chức của Hoa Kỳ lại cảnh báo hành động này có thể làm gay gắt hơn nữa mối quan hệ vốn đã căng thẳng nhiều hơn đối với chính phủ Pakistan. Chính phủ Washington cho rằng mạng lưới Haqqani có liên quan đến một số vụ tấn công đẫm máu tại Afghanistan, trong đó bao gồm vụ tấn công và một khách sạn gần thủ đô Kabul hồi tháng 6 khiến cho 18 người thiệt mạng. Và trong một diễn biến khác cũng liên quan đến Afghanistan, thì giới chức quân sự cho biết vào ngày hôm qua, vào buổi tối, một chiếc phi cơ quân sự trực thăng của NATO đã bị rơi ở khu vực phía nam thủ đô Kabul của Afghanistan. Và khu vực này chủ yếu là do phiến quân Taliban cầm đầu, khiến cho 2 binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng. Trước đây, 2 binh sĩ Hoa Kỳ này nằm trong lực lượng của ISAF, lực lượng do Liên minh NATO cầm đầu, và liên minh này đang tiến hành điều tra sự việc. Một giới chức trách quốc phòng Hoa Kỳ giấu tên tại Washington vừa cho hay rằng loại trực thăng bị rơi vừa qua là loại trực thăng nhỏ, đặt tên là OH-58. Còn phát ngôn viên của Afghanistan là Jin Mohammad Darwish thì lại nói rằng vụ việc trên diễn ra ở khu vực Babus chủ yếu là do Taliban kiểm soát, cho nên lực lượng Afghanistan không thể nào tiếp cận được. Và cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan là ông Zahir Azimi đã thừa nhận tình trạng bất an tại Afghanistan ngày càng gia tăng, đặc biệt ở 2 khu vực Logar và Wardak. Tuy nhiên, giới chức trách của chính quyền địa phương đã có nhiều dự định đối phó với vấn đề này trong những ngày sắp tới. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và quay sang với tin tức liên quan đến Á Châu, thì hôm nay hàng vạn người đã rủ nhau đến Trung tâm Hòa bình Thế giới Jongsim, trụ sở chính ở Nam Triều Tiên của Giáo hội Thống nhất, để cầu nguyện cho vị giáo chủ của họ vừa mới qua đời. Mục sư Sun Myung-moon, người đã lập ra Giáo hội Thống nhất và một trong những người Triều Tiên nổi tiếng nhất thế giới, đã qua đời vào hôm thứ Hai, thọ 92 tuổi. Vương quốc kinh doanh toàn cầu của Mục sư Moon trị giá nhiều tỷ đô la. Riêng tại Hoa Kỳ, giáo hội này làm chủ nhật báo Washington Times và khách sạn New Yorker ở trung tâm thành phố New York. Giáo hội Thống nhất được thành lập vào năm 1954 và đã có hàng triệu tín đồ trên khắp thế giới. Trong vài thập niên qua, tôi cũng nên nhắc lại là giáo hội này đã tổ chức nhiều lễ cưới tập thể cho hàng vạn tín đồ, mà phần lớn là những người đã được ông Moon chọn để lấy nhau, nên được trở thành một tục đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin châu Âu thì Liên hiệp châu Âu EU đã mở cuộc điều tra về bán phá giá đối với pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc, làm bùng ra một sự phản đối ngay tức khắc từ phía Bắc Kinh. Hôm nay, Liên hiệp Âu Châu cho biết họ đã bắt đầu cuộc điều tra chống bán phá giá sau hơn 20 công ty sản xuất pin mặt trời ở châu Âu trưng ra bằng chứng cho thấy các sản phẩm của Trung Quốc đã gây ra những tác động tiêu cực đáng kể đối với công nghiệp này. Bộ Thương mại Trung Quốc đã nhanh chóng đưa ra một thông cáo bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc đối với cuộc điều tra và cảnh báo rằng những hạn chế đối với sản phẩm pin mặt trời của Trung Quốc có thể gây tổn hại cho khu vực năng lượng sạch toàn cầu. Bắc Kinh phủ nhận tố cáo, cho rằng các nhà sản xuất năng lượng mặt trời ở Trung Quốc nhận được sự hỗ trợ trái phép của chính phủ, một hành động mà một số người cho là làm cho họ có ưu thế cạnh tranh không công bằng trên thị trường quốc tế. Hồi tháng 5, Hoa Kỳ đã áp đặt thuế bán phá giá đối với một số công ty pin mặt trời Trung Quốc, sau khi xét thấy những công ty này bán sản phẩm của họ với giá thấp hơn giá thành. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, theo một bản tin của hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Moscow của Nga, cho biết rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói chuyện trong một cuộc phỏng vấn được chiếu ở trên đài truyền hình địa phương rằng Nga đã không có sẵn sàng để mà thay đổi bất cứ một quan điểm nào đối với tình hình Syria, và còn lên tiếng nói rằng một số các quốc gia Tây Phương lại nhờ vào các nhóm khủng bố giống như là nhóm Al-Qaeda để mà có thể đẩy Tổng thống Al-Assad ra khỏi quyền lực, tức là ra khỏi chức vụ Tổng thống của Syria. Ông còn cho biết rằng ông hy vọng sẽ có một cuộc thương thảo với chính quyền ở Washington về vấn đề thiết lập các hệ thống hỏa tiễn phòng thủ tại bên Đông Âu của Hoa Kỳ, và một thỏa thuận sẽ được đưa ra để chấm dứt tất cả những tranh cãi về vấn đề này. Và ông hy vọng rằng nếu mà Tổng thống Barack Obama được thắng cử tháng 11 tới đây, thì chắc chắn là sẽ có những thay đổi về những thương thảo này và sẽ đưa đến những quyết định cuối cùng. Trong khi đó thì ông lại lên tiếng chỉ trích người đối thủ của ông Obama, đó là ứng cử viên Đảng Cộng hòa ông Mitt Romney, cho rằng những lời phê bình của Mitt Romney đối với Nga là những lời sai lầm, giống như là trở lại cuộc chiến tranh lạnh, cũng như là một số các vấn đề khác mà ông Mitt Romney muốn lấy phiếu của những người bảo thủ, thì đã đưa ra những lời tuyên bố cho rằng nước Nga muốn đi ngược trở lại với chế độ độc tài gần như là chế độ cộng sản trước đây dưới sự cầm quyền của ông Vladimir Putin đã kéo dài suốt hai nhiệm kỳ tổng thống, một nhiệm kỳ thủ tướng, và bây giờ thì ông ta lại trở lại làm tổng thống. Và ông Putin còn cho biết thêm rằng về vấn đề Syria thì chắc chắn là Nga Xô luôn luôn đứng chung với Trung Cộng để phủ quyết tất cả những nghị quyết của Liên Hợp Quốc đưa ra về việc đòi hỏi ông Tổng thống Assad phải ra đi. Mặc dù ông công nhận rằng đã có một số lớn thường dân bị thương vong trong những cuộc giao tranh giữa hai bên phe chính phủ và phe kháng chiến, nhưng mà ông cũng nói thêm rằng phe kháng chiến thì lại được sự tiếp tay của nhiều tổ chức khủng bố, chẳng hạn như là tổ chức Al-Qaeda. Và dĩ nhiên, ông cho biết rằng một số các quốc gia Tây Phương cũng ngầm tiếp tay với những tổ chức này để họ có thể lật đổ Tổng thống Assad. Là một người dân cử ở bên Syria, đáng lẽ tất cả mọi sự việc đều có thể giải quyết trên bàn hội nghị bằng cách thương thảo chứ không phải là bằng những hành động quân sự. Quý anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, quay sang khu vực của Iran thì bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 sẽ diễn ra cuộc tập trận hải quân kéo dài 12 ngày gần bờ biển Iran với sự tham gia của 25 quốc gia, dẫn đầu trong đó là Hoa Kỳ. Theo thông báo từ lực lượng vũ trang của Anh thì cuộc tập trận này là nhằm duy trì sự lưu thông tàu thuyền tại eo biển Hormuz cũng như vịnh Ba Tư. Trong lúc lỡ nếu có hành động nào xảy ra từ phía đối phương thì cũng sẽ có người chống đỡ, và đối phương chính là Iran. Và Hoa Kỳ có tổng cộng sẽ gửi đi 3 nhóm hàng không mẫu hạm tham gia cuộc tập trận nói trên. Hiện nay những hàng không mẫu hạm Enterprise và Dwight Eisenhower đang có mặt trong khu vực vùng vịnh Ba Tư, và sắp tới còn có hàng không mẫu hạm tên John Stennis cùng tham gia. Và ngoài mục đích bảo vệ eo biển Hormuz, cuộc tập trận nói trên còn có mục đích tấn công những tàu chiến, những chiến hạm do đối phương đưa ra, cũng như những hệ thống phòng chống hỏa tiễn được đặt trên bờ biển và những pháo binh được đặt trong vùng lân cận của eo biển Hormuz. và theo dự định, cuộc tập trận này sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 9. Trong khi đó, được biết, thì theo thông tin từ phía Iran cho hay, một nghị sĩ của Iran, ông Vahid Ahmadi, cho rằng cuộc tập trận sắp tới của 25 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ tại khu vực Vịnh Persian, Vịnh Ba Tư sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của Iran trong khu vực. Và ông Ahmadi còn nói rằng cuộc tập trận của Hoa Kỳ cũng như những quốc gia khác ở Vịnh Persian sẽ không hề ảnh hưởng đến sức mạnh của nước Cộng hòa Hồi giáo vì Iran hiện nay đang hoàn toàn kiểm soát khu vực nói trên. Và vị nghị sĩ này cũng cho hay việc những quốc gia phương Tây bắt đầu cho thực hiện cuộc tập trận là nhằm tăng thêm những gay gắt giữa những nhóm đồng minh và một số mối quan hệ giữa Iran và cộng đồng châu Âu cũng như Hoa Kỳ. Và bên phía Iran cho rằng cuộc tập trận bao gồm 25 quốc gia này là nhằm để đưa ra sức mạnh yếp đáp Cộng hòa Hồi giáo Iran. Trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh, thưa quý vị. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi thế giới hãy có hành động giảm bớt sử dụng hóa chất đang vốn gây nguy hại cho sức khỏe của con người và môi trường. Phúc trình do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Liên Hiệp Quốc UNEP, tức là UNEP mới đưa ra, nói rằng nếu biết quản lý khéo hóa chất thì nhiều triệu sinh mạng có thể sẽ thoát chết và có lợi rất nhiều cho kinh tế. Phúc trình đưa ra một cái nhìn bộc trực về chuyện thế giới ngày càng sử dụng nhiều hóa chất và điều đáng sợ là rất khó để biết hết các đặc tính và khó kiểm soát độ 143.000 loại hóa chất đang được sản xuất. UNEP nói là chỉ có một số nhỏ được đem ra đánh giá để biết tác động của chúng lên con người và môi trường như thế nào. Hóa chất có mặt ở cánh đồng, ở nhà máy điện tử, ở hầm mỏ, trong các loại sơn, các loại keo xịt, keo dán, vải vóc cũng như là đồ chơi trẻ em. Phúc Trình cũng cho biết là cái chết và thương tật vì không biết sự tính cách đang ở mức cao. Các vụ trúng độc vì hóa chất trong công nghiệp và nông nghiệp làm chết cho 1 triệu người một năm, nằm trong 5 lý do hàng đầu gây chết người nhiều nhất trên thế giới. UNEP ước tính doanh số của hóa chất từ giờ cho đến năm 2050 sẽ tăng 30%, xin lỗi quý vị, sẽ tăng 3% một năm. Các nhà máy sản xuất hóa chất đang chuyển từ nước giàu sang nước nghèo. Các chất trừ sâu bọ và phân bón làm ô nhiễm sông rạch, sản xuất vải sợi và xi măng cũng vốn gây nhiều ô nhiễm và có những chất độc có thể bay đi xa. Và theo số liệu thu thập được từ Tổ chức Y tế Thế giới, thì 25% các loại bệnh là do yếu tố môi trường gây ra. Các tác giả của Phúc Trình nói thêm rằng, phòng bệnh ít tốn kém hơn là chữa bệnh. Họ nói cách quản lý hóa chất yếu kém sẽ tạo ra những rủi ro cho sức khỏe con người và môi trường. Một số thì khuyến cáo đưa ra là các nhà sản xuất cũng như là buôn bán hóa chất phải hợp tác tích cực hơn với chính quyền để đưa ra những chính sách an toàn, giảm bớt rủi ro, đưa ra các giải pháp thay thế thay vì cứ sửa chữa những thiệt hại. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, quay sang bản tin của châu Mỹ, thì hai người được báo cáo là đã thiệt mạng sau khi trận động đất khủng khiếp làm rung chuyển duyên hải Thái Bình Dương ở Costa Rica ngày hôm qua. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ nói rằng trận động đất có cường độ là 7.6, tâm chấn sơ bờ, cách thành phố San Jose 140 km về phía Tây, sau đó còn có 2 cơn hậu chấn. Các giới chức cho biết một trong 2 nạn nhân chết vì đau tim. Một vài người bị thương hiện đã được điều trị, nhưng chưa có con số chính xác về những người bị thương. Trận động đất đã gây ra những vụ lở đất ở Costa Rica và sau đó cũng đã gây thiệt hại về cấu trúc cho các tòa nhà và đường xá. Cư dân trong thủ đô San Jose nói điện thoại đã bị cúp, các cột điện trên phố bị đổ. Trận động đất cũng đã làm cho người dân ở Nicaragua hoảng sợ và các trường học ở đây tạm thời đóng cửa. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã đưa ra các cảnh báo sóng thần ở Costa Rica, Panama và Nicaragua. Nhưng một tiếng sau trận động đất, lệnh cảnh báo đã được gỡ bỏ. Costa Rica bị vài trận động đất hoành hành trong hai thập kỷ vừa qua. Được biết, một trận động đất mạnh 6.1 vào năm 2009 đã giết chết 40 người, trong khi đó một trận động đất khác mạnh 7.6 vào năm 1991 đã khiến 47 người thiệt mạng và gần 7.500 người mất nhà cửa. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin của hãng Reuters đánh đi từ Jerusalem cho biết rằng vào ngày hôm nay thì vị tham mưu phó của Liên quân Hoa Kỳ, đó là Đô đốc James Winfield, viếng thăm Do Thái vào ngày hôm nay và ông có một cuộc họp rất là lâu với Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái là ông Ehud Barak tại Tel Aviv và sau đó cùng xuất hiện trong một video truyền hình được đưa ra bởi Bộ Quốc phòng của Do Thái, và họ không có nói thêm những chi tiết nhiều về những gì mà hai vị này đã họp trong cái cuộc họp giữa hai vị tướng cao lãnh cao cấp này. Tuy nhiên, chuyến đi này của Đô đốc Winfield là theo sau chuyến đi của Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ là Đại tướng Martin Dempsey. Cách đây khoảng độ 3 tuần, ông cũng có mặt ở tại Tel Aviv và ông đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không có là đồng lõa với Do Thái trong những cái việc tấn công vào những cơ sở nghiên cứu nguyên tử của Iran. Và đó là những lời tuyên bố làm cho chính quyền của Do Thái cảm thấy rất là khó khăn, nếu không muốn nói là bực bội. Bởi vì từ trước đến giờ thì Hoa Kỳ có những thỏa ước về quân sự liên minh đối với Do Thái và luôn luôn bảo vệ nền an ninh của Do Thái. Mà đối với Do Thái, nếu Iran có vũ khí nguyên tử thì dĩ nhiên việc sống còn của người Do Thái khó mà có thể đoán trước được. Đó cũng là lý do mà Đô đốc James Winfield có mặt ngày hôm nay tại bên Tel Aviv. Và ông đã nói thêm rằng, tức là một mục đích trấn an tất cả những giới lãnh đạo của Do Thái, rằng Hoa Kỳ luôn luôn đứng sau lưng để ủng hộ Do Thái. Nhưng mà bây giờ hãy nên hòa hoãn để cho tất cả mọi phương tiện về ngoại giao không còn có thể nào mà ngăn cản được Iran chế tạo một vũ khí nguyên tử nữa, thì lúc đó mới tính đến chuyện dùng các biện pháp quân sự. Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Tel Aviv không có đưa ra những lời bình luận nào nói về chuyến đi này của ông Winfield. Tuy nhiên, báo chí và radio, các phương tiện truyền thanh truyền hình ở bên Do Thái thì đã nói lên một cách rất là rầm rộ về bản tin này sau khi mà cuốn băng truyền hình được đưa ra, chỉ có chiếu cái hình tướng Winfield và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak cùng đưa tay chỉ vào tấm hình bản đồ Do Thái rất là nhỏ nằm ở giữa xung quanh các quốc gia Ả Rập rất là lớn ở trong vùng. Trở lại với quý nhé.
Dạ vâng, và thưa quý vị, một bản tin đến từ nước Đức cho hay rằng, dẫn lời theo một tờ nhật báo hàng đầu của Frankfurt cho hay, chính phủ Đức đã đồng ý để Hoa Kỳ đặt bom nguyên tử trên lãnh thổ của Đức, mặc dù trước đó Ngoại trưởng của Đức là ông Guido Westerwelle tuyên bố việc đưa vũ khí hạt nhân ra khỏi đất nước của Đức là một trong những chính sách ưu tiên trong nội các hiện nay. Mặc dù trước đây Đức không đồng ý, nhưng mà bây giờ đã chấp nhận cho Hoa Kỳ đặt bom nguyên tử. Tờ báo cũng lưu ý nói rằng, bom hạt nhân của Hoa Kỳ sẽ không đơn giản có mặt ở Đức, mà sẽ còn được cải tiến thêm với khoản chi phí 4 tỷ euro đến từ nước Hoa Kỳ. Và Đức cũng sẽ phải chi ra khoảng 250 triệu euro để mà có thể thực hiện chính sách duy trì những loại Attacker, Tornado, bắt đầu từ bây giờ cho đến năm 2024. Và trong trường hợp có mối đe dọa xảy ra, thì Attacker, Tornado sẽ được áp dụng để mà đưa vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ đến nơi sử dụng. Và bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của Thời sự buổi trưa. Mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.
Up Forever Up Productions hân hoan giới thiệu một đêm ca nhạc Black and White Party mang chủ đề Asian Night vào tối thứ Bảy ngày 8 tháng 9 năm 2012 tại nhà hàng A1 ở Arlington, suốt đêm từ 9 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng, qua phần trình diễn đặc sắc của dàn ca sĩ trẻ trung gồm Khắc Việt, Lâm Chấn Huy, Jin Rock, cùng sự góp mặt của hai special guest Minh Tuyết và Khả Tú. Giá vé VIP 70 đồng có thức ăn, giá vé thường 35 đồng mua trước và 45 đồng nếu mua tại cửa. Đặc biệt cho những ai đặt trước nguyên bàn VIP sẽ được tặng một chai rượu XO. Trong chương trình ca nhạc sẽ có Black and White Outfit Contest với giải thưởng 400 đồng cash. Quý khách thưởng ngoạn muốn mua vé trước hoặc đặt bàn trước, xin gọi cho Tom 469-422-1991, 469-422-1991, 469-422-1991. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý khách đến thật đông để tận hưởng đêm ca nhạc đầy sức sống Black and White Party.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuyết trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328. Hội Thiện Nguyện Góp Một Bàn Tay CBG xin kính mời quý vị đến với buổi dạ tiệc gây quỹ cho Hội Từ Thiện Teresa được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 10 năm 2012 tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington với các ca sĩ Thế Sơn, Thanh Trúc của Trung tâm Thúy Nga, MC Ánh Chính, Ánh Đôn. Vé ủng hộ 40 Mỹ Kim, VIP 100 Mỹ Kim bán tại 4 địa điểm: văn phòng Michael Dow CPA Arlington, Vân Thảo Cosmetics trong Sài Gòn Mall Dallas, chợ Hồng Kông Market tại Asian Times Square và tại Fort Worth trong chợ Vietnam Plaza. Hội Thiện Nguyện Góp Một Bàn Tay CPG cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ chương trình Teresa Charity. Nhiều cụ già đói khổ đã được chén cơm bát gạo. Các lớp học từ thiện Anh Văn và Vi Tính Computer đã được khai giảng trong 3 miền Thanh Hóa, Huế và Bến Tre. Chi tiết xin gọi Anh Phan 817-845-5315, Michael Dow CPA 817-501-8345.
Họ ơi, cá nướng da tròn không đâu bằng tại Sài Gòn Block. Anh cảm thương nàng, đặt món bò 7 món tại đây.
Họ ơi, có thương em, xin ghé vào Sài Gòn Block. Khung cảnh chung tình, gia đình một mái ấm, người ơi.
Hãy đến Sài Gòn Block, một nhà hàng thơ mộng với các món đặc biệt bò 7 món, cá nướng da giòn không đâu bằng. Hàng ngày có bún, phở, món nhậu, ăn chơi, lẩu, tả biến luôn.
Sài Gòn Block chân thành cảm tạ quý khách đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Xin quý vị đến với Sài Gòn Block tại thành phố Richardson.
Số 2150 East Arapaho Road, phòng 200, góc Jupiter, Arapaho.
Điện thoại 214-575-6400.
Sài Gòn Block kính mời.
MTV Cafe in Garden.
Happy Hour tại MTV Cafe. Hãy cùng đến với MTV Cafe để thưởng thức những game thể thao hấp dẫn.
Đến MTV Cafe để cùng hát karaoke với dàn âm thanh tối tân tuyệt hảo nhất Dallas.
MTV Cafe với những chầu nhậu la rai vui vẻ với bạn bè, tiếp viên lịch sự dễ thương.
MTV Cafe sẽ là nơi lý tưởng để quý vị đạt tiệc sinh nhật, hội họp bạn bè và gia đình.
MTV Cafe mở cửa từ 8 giờ sáng với những món điểm tâm và cà phê sáng, đóng cửa đến midnight. MTV Cafe gần chợ Hiệp Phong đang cần tuyển tiếp viên.
Số điện thoại 214-842-1826.
214-842-1826.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội MV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bây giờ là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3:30.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363. 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas-Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa. Hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua 3 làn sóng 900 AM tại Houston, 890 AM và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với phần 2 do bản tin đầu tiên do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường và bản tin đầu tiên của phần thứ 2 liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Cựu Tổng thống Bill Clinton đã được đón nhận như là một người hùng vào tối hôm qua trong một bài phát biểu gây phấn chấn ủng hộ cho Tổng thống Barack Obama tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Đêm qua là một đêm đầy kịch tính tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, pha trộn quá khứ, hiện tại với tương lai. Nếu quý vị muốn một đất nước với những cơ hội và những trách nhiệm chia sẻ cho mọi người, một xã hội mà mọi người đều có phần ở trong đó, thì quý vị nên bỏ phiếu cho ông Barack Obama và Joe Biden. Cựu Tổng thống Bill Clinton đã khiến cho khán giả phải đứng lên cổ võ nhiều lần với lời biện hộ hùng hồn cho 4 năm tại chức của Tổng thống Barack Obama và một lời chỉ trích gay gắt đối thủ phía Đảng Cộng hòa Mitt Romney. Ông Bill Clinton đã bênh vực thành tích của ông Obama về tạo dựng công ăn việc làm, chính sách đối ngoại và việc thông qua luật cải cách y tế đặc trưng của ông, tất cả những thành quả đạt được trước sự chống đối kịch liệt của Đảng Cộng hòa. Ông Clinton nhắc nhở các đảng viên Dân Chủ rằng một số nhân vật Cộng hòa nổi tiếng đã cam kết ngay từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Obama là sẽ đặt việc đánh bại ông Obama lên ưu tiên hàng đầu của họ. Ông Bill Clinton nói thêm như sau, ưu tiên số một của họ không phải là đưa nước Mỹ trở lại làm việc, ưu tiên đó là làm sao cho Tổng thống phải mất việc. Ông Bill Clinton đã kêu gọi đảng Dân Chủ đoàn kết quanh ông Obama trong cuộc bầu cử có nhiều phần chắc là sẽ rất xích sao vào tháng 11 tới đây. Ông nói là người dân Hoa Kỳ đứng trước một chọn lựa rất quan trọng trong những ngày sắp tới. Các đại biểu đã reo hò hoan nghênh vào cuối bài phát biểu của ông Clinton và lúc Tổng thống Obama cùng lên bục diễn đàn với ông Clinton. Hai ông sau đó đã rời sân khấu, dọn đường cho cao điểm đại hội tối nay khi Tổng thống đọc bài diễn văn chính thức chấp nhận sự đề cử. Trước đó trong ngày hôm qua thì các đại biểu Dân Chủ vẫn còn xôn xao về bài phát biểu của đệ nhất phu nhân Michelle Obama, người đã lên tiếng bênh vực chồng một cách đầy nhiệt tình và đôi lúc đầy xúc động. Đại biểu tiểu bang Georgia Al Williams nói tất cả các dấu hiệu đều cho thấy một cuộc bầu cử rất suýt sao vào tháng 11 và đảng Dân Chủ nóng lòng siết chặt hàng ngũ sau lưng Tổng thống Obama. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày mai khi ông Obama đọc bài diễn văn chấp nhận trước hàng ngàn đại biểu trong sân vận động và hàng triệu khán giả truyền hình trên toàn quốc. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Thưa quý thính giả, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì một thẩm phán liên bang Mỹ đã dọn đường cho tiểu bang nằm sát biên giới Arizona bắt đầu chấp hành một phần gây tranh cãi của một đạo luật của tiểu bang, yêu cầu cảnh sát kiểm tra tình trạng nhập cư của những người mà cảnh sát yêu cầu dừng lại trong khi điều tra những tội phạm khác. Phán quyết của tòa án yêu cầu giới hữu trách đặt câu hỏi với những người bị tình nghi vào Mỹ bất hợp pháp. Yêu cầu này là điểm mấu chốt của một phần gây nhiều tranh cãi của bộ luật di trú, là trọng tâm của một trận chiến pháp lý kéo dài 2 năm. Trận chiến đó chấm dứt vào tháng 6 với việc tối cao pháp viện Mỹ tán thành điều khoản đó. Một vài điều khoản khác trong bộ luật đã bị bác bỏ. Một liên minh của các luật sư dân quyền và những người tranh đấu cho quyền lợi của người di dân hồi tháng 7 đã yêu cầu một thẩm phán liên bang ngăn chặn việc chấp hành quy định về tình trạng di trú. Họ lập luận rằng Việc chấp hành đó sẽ dẫn đến chỗ những người gốc châu Mỹ Latin bị phân biệt đối xử và bắt giam trong một thời gian dài. Tòa án đã bác bỏ yêu cầu này ngày hôm qua. Trước khi phán quyết được loan cáo, các luật sư của thống đốc bang tiểu bang Arizona, Jen Freever, đã thúc giục tòa án cho phép quy định kiểm tra giấy tờ di trú sớm có hiệu lực. Họ lập luận rằng những người chống đối chỉ suy đoán vu vơ về khả năng xảy ra nạn phân loại người bị tình nghi dựa theo chủng tộc. Việc nhân viên công lực dựa theo các yếu tố chủng tộc khi tiến hành khám xét đã bị tối cao pháp viện cho là vi hiến vào năm 1996. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra vào sáng nay cho biết rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Rodham Clinton ngày hôm nay đang có mặt tại quốc gia Đông Timor và bà đã lên tiếng ca ngợi chính phủ Đông Timor về việc đã có một cuộc bầu cử rất là tự do và dân chủ, không hề có những cái sự bất công cũng như là cái sự lợi dụng quyền lực để mà có thể đưa ra những lá phiếu trái phép. Và bà cho biết rằng chính phủ của một quốc gia nhỏ bé và nghèo nhất ở trên vùng Nam Á này hiện tại thì là hoàn toàn có đủ tư cách để mà có thể quyết định và cũng như là chấm dứt tất cả các hình thức bạo động trước đây khi mà Đông Timor đã có những cái sự bạo lực này để mà tranh giành độc lập, để giành độc lập lại từ Hòa Lan. Và chuyến viếng thăm lần của bà Ngoại trưởng Clinton là chuyến viếng thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Đông Timor. Bà đã cùng với lại Thủ tướng Sanana Husmau đi thăm một số các cơ sở chế tạo cà phê, và đó cũng là một trong những nguồn lợi của Đông Timor. Và sau đó trong một cuộc họp báo chung thì bà Clinton đã lên tiếng cho biết rằng ba lần bầu cử một cách tự do và công bằng trong một năm, cũng như là việc chuyển giao quyền lực sang một chính phủ mới hoàn toàn dân chủ, cũng như là một quốc hội và một nội các mới, đã chứng tỏ rằng Đông Timor từ nay có thể vùng dậy. Và lúc này thì là 1.300 nhân viên quân nhân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cũng đang sửa soạn để mà có thể rút ra khỏi Đông Timor từ bây giờ cho đến cuối năm. Đông Timor đã là một thuộc địa của Bồ Đào Nha cho vòng 3 thế kỷ, và đến sau khi mà Bồ Đào Nha rút ra khỏi đây thì đã bị chia sẻ ra thành nhiều khu vực của Bồ nắm đầu bởi các sứ quân, và họ đã có những cuộc chiến dai dẳng để tranh giành nhau quyền lực tối cao với một kết quả không có được tốt đẹp cho lắm, là hơn 170.000 người đã bị chết trong những cuộc giao tranh này, cũng như là tất cả những sự tàn phá khác gây ra bởi những cuộc nội chiến để giằng co quyền lực. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì tình hình Đông Timor đã được coi như là ổn định, và họ đã bắt đầu nhận được những chương trình viện trợ, nhất là từ phía Hoa Kỳ. Theo lời của bà Clinton cho biết rằng 6.5 triệu một năm cho những chương trình giáo dục để có thể mang thêm các sinh viên học sinh của Đông Timor sang học ở bên Hoa Kỳ, cũng như là một số các chương trình viện trợ về thương mại khác. Và bà sẽ tiếp tục viếng thăm một số các quốc gia khác như là đi sang bên Brunei và Nga trước khi trở về Hoa Kỳ. Quý anh.
Dạ vâng, thưa quý vị, trở lại với cuộc bầu cử tổng thống thì những cử tri tại 32 tiểu bang cùng với thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ có thể sẽ đi bỏ phiếu từ ngày hôm nay theo giờ địa phương, để tránh việc người dân phải xếp hàng chờ đợi dài dòng trong ngày bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 6 tháng 11 sắp tới. Theo dự trù thì tiểu bang North Carolina sẽ bắt đầu đi bỏ phiếu vào chiều hôm nay, đúng vào ngày mà đương kim tổng thống Barack Obama đọc diễn văn trước đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ đang diễn ra tại thành phố Charlotte của tiểu bang North Carolina này. Trong đó, trong bài diễn văn chấp nhận, thì ông Obama chấp thuận việc đề cử làm đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử vào chiếc ghế tổng thống nhiệm kỳ thứ hai tại tòa Bạch Ốc của Hoa Kỳ. Cũng giống như những cuộc bầu cử khác, thì năm nay cũng có gần 2/3 trong số tổng cộng 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cho phép cử tri đi bầu sớm trước ngày bầu cử chính thức. Và trong số này, có cả những tiểu bang quan trọng như là Florida, Colorado và Iowa cũng tham gia việc bầu cử sớm. Và theo dự báo của nhà phân tích bầu cử, thì khoảng 40% số cử tri sẽ đi bầu sớm hơn, và con số này cao hơn con số 33% 4 năm về trước, tức là cuộc bầu cử năm 2008. Một cuộc khảo sát do tờ Washington Post thực hiện vào năm 2008 cho hay, 58% số cử tri đi bầu sớm, bỏ phiếu cho ứng cử viên Obama, vượt xa con số 40% phiếu bầu dành cho ứng cử viên John McCain thời bấy giờ. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, thì theo những chuyên gia bầu cử nhận xét, thì họ theo dõi nói rằng tình hình bầu cử của Đại học George Mason cho biết số người ủng hộ Obama cũng như số người ủng hộ Romney hay là ủng hộ đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa nói chung thì có thể là kẻ tám lạng người nửa cân. Và trong chiến dịch tranh cử mới tại thành phố Uvalde của tiểu bang Iowa, Tổng thống Obama cho biết số cử tri của tiểu bang này sẽ không phải đợi chờ đến ngày 6 tháng 11 sắp tới, mà họ có thể đi bỏ phiếu sớm vào ngày 27 tháng 9 tới đây. Và đảng Dân Chủ đã thành lập một trang mạng lưới xã hội mang tên www.gotavote.org để mà khuyến khích những cử tri đi bầu sớm hơn, hoặc là nói họ đi bầu phiếu sớm hơn qua đường gửi thư bưu điện. Trong khi đó, thì đảng Cộng Hòa đã cho ban hành những quy định về việc rút ngắn lại giai đoạn bầu cử sớm tại hai tiểu bang Ohio và Florida. Tuy nhiên, những quy định này đã bị tòa án của Ohio lẫn Florida bác bỏ. Và như bản tin Chú Trọng Nghĩa vừa đưa, thì ngày hôm qua, cựu Tổng thống Bill Clinton đã chính thức đề cử đương kim Tổng thống, đưa nhiều lời khen cho Tổng thống này tại Tòa Bạch Ốc của năm 2012. Xin trở lại với Chú Trọng Nghĩa.
Và thưa quý vị, Hoa Kỳ đã cáo buộc đại công ty dầu BP đã có bất cẩn nghiêm trọng trong vụ giàn khoan bị nổ ở vịnh Mexico vào năm 2010, làm cho 11 công nhân thiệt mạng. Công ty dầu của Anh Quốc đã đồng ý bồi thường gần 8 tỷ đô la cho ngư dân và những người khác sau tai nạn vừa kể. Khoảng 5 triệu thùng dầu thô đã tràn vào các vùng biển ở ngoài khơi Duyên Hải phía nam Hoa Kỳ hai mùa hè trước đây, trước khi giếng dầu này được bịt lại. Hoa Kỳ và công ty BP đã lâm vào một vụ tranh tụng rất lâu dài liên quan đến số thiệt hại mà công ty dầu này nợ chính phủ vì đã vi phạm luật lệ về môi trường của Hoa Kỳ. Công ty chịu xếp bồi thường 15 tỷ đô la, trong khi Hoa Kỳ đòi nhiều hơn nữa. Trong hồ sơ tranh tụng tại tòa vào hồi cuối tuần trước, Hoa Kỳ nói rằng công ty BP có thói quen bất cẩn và công ty Transocean, chủ nhân của giàn khoan phát nổ, cũng có lỗi vì bất cẩn nghiêm trọng. BP nói là nguyên nhân gây ra tai nạn vẫn còn tranh cãi và công ty trong đời được đưa ra bằng chứng khi vụ này được đưa ra xử vào tháng Giêng của sang năm. Xin được mời Thục Loan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì sẽ có hàng chục siêu thị vùng Nam California đóng cửa trong năm nay. Công ty Supervalu Incorporated nói hôm thứ Tư là sẽ đóng cửa 60 siêu thị thua lỗ trong khi thúc đẩy nỗ lực tăng trưởng trở lại. Hệ thống kinh doanh siêu thị này, bản danh ở Eden Prairie, Minnesota, nói trong các siêu thị đóng cửa sẽ có Albertsons, ACME và Save-A-Lot ở nhiều tiểu bang. Hầu hết các tiệm này sẽ đóng cửa trước ngày 1 tháng 12 năm 2012. Công ty đang thông báo các nhân viên ở các tiệm sẽ đóng cửa vào hôm thứ Năm, nhưng không cho biết bao nhiêu nhân viên sẽ bị ảnh hưởng. Tổng quản trị Wani Sales, người nắm chức cao nhất vào cuối tháng 7 năm 2012, nói việc đóng cửa cho thấy quyết tâm của công ty đang đối phó khẩn cấp để giảm chi và cải thiện trị giá cổ phần. Supervalu và các hệ thống siêu thị khác các năm gần đây gặp nhiều gian nan trong kinh doanh vì bị cạnh tranh dữ dội từ hai hệ thống tiệm bách hóa chuyển sang bán thêm thực phẩm. Supervalu nói các tiệm bị đóng cửa sẽ có 18 tiệm Albertsons ở Nam California và 8 tiệm Albertsons ở Washington và Oregon. Ngoài ra cũng sẽ đóng cửa 4 siêu thị ACME ở Pennsylvania, New Jersey và Maryland và 22 siêu thị Save-A-Lot ở 7 tiểu bang khác nhau. Supervalu đang điều hành tổng cộng 4.400 siêu thị ở Hoa Kỳ. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ Washington cho biết là ngày hôm nay thì Bộ Ngân khống Hoa Kỳ đã lên tiếng rằng sẽ tịch thu tất cả mọi chương mục phong tỏa tất cả về tài chính của bà Griselda Lopez Perez, là người vợ thứ hai của tay trùm buôn bán ma túy ở bên Mỹ Tây Cơ là Joaquin Shorty Guzman. Tên Guzman này đã bị bắt và sau đó đã trốn thoát khỏi nhà tù trong một nhà tù an ninh tối đa vào năm 2001, và cho đến bây giờ thì chính quyền Mỹ Tây Cơ vẫn chưa bắt lại được hắn ta. Tuy nhiên, đối với người vợ thứ hai này là bà Guzman, bà Lopez được coi như là có rất là nhiều những cơ sở thương mại liên hệ với một số các công ty ở bên Hoa Kỳ, và Bộ Ngân khố bây giờ đã phong tỏa tất cả các chương mục này của người đàn bà này, cũng như là cấm tất cả các công ty và các công dân Hoa Kỳ không được phép làm những dịch vụ thương mại với người phụ nữ này. Và đây là lần thứ ba chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra những biện pháp này để đối phó với lại các tổ chức băng đảng buôn lậu ma túy ở bên Mỹ Tây Cơ. Và về phần người phụ nữ tên là Lopez, bà này cũng đã có 5 đứa con với tay trùm buôn bán ma túy Guzman. Và tất cả 5 người con này thì đều làm việc cho những tổ chức buôn lậu ma túy, và ít nhất là có một người cũng đã bị giết chết trong những cái cuộc đụng độ giữa các phe phái tranh giành nhau. Và đó cũng là một trong những biện pháp mà phía bên Hoa Kỳ đã phải sử dụng tới để mà có thể ngăn cản được sự buôn lậu ma túy vào phía bên Hoa Kỳ, khi mà có những cái biện pháp đối xử rất là mạnh tay đối với tất cả những thân nhân hoặc là những ai liên hệ tới các tổ chức buôn bán ma túy ở bên Mỹ Tây Cơ. Quý giá.
Dạ vâng, và bản tin cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay vừa cho biết thông tin, một thông tin quân sự từ mạng lưới xã hội Defense Professional của Ngũ Giác Đài vừa thông báo cho biết cuộc thí nghiệm mức độ chính xác khi mà ném bom GBU-44 Viper Strike đã được thực hiện thành công tại tiểu bang New Mexico. Trong 2 ngày thí nghiệm thì loại bom GBU-44 Viper Strike đã được ném theo hướng dẫn của tia laser và đã tiêu diệt được 8 mục tiêu đang di chuyển với tốc độ cao. Và những thử nghiệm đối với quả bom đầu tiên được thực hiện từ chiếc phi cơ Cessna Caravan. Và những thí nghiệm tiếp theo được biết sẽ được thử nghiệm và thực hiện trên phi cơ KC-130 Harvest Hawk của lực lượng thủy quân lục chiến. Một quả bom nặng gần 20 kg được điều khiển bằng hệ thống GPS cũng như có thể tự điều khiển được mình và tự điều khiển, tiêu diệt được mục tiêu. Được biết, tờ báo Chicago Tribune vừa đưa tin Ngũ Giác Đài đã đưa ra một chỉ thị mới mà theo đó 66 quốc gia có thể nhận được phi cơ không người lái để mà có thể dội bom GBU-44 Viper Strike. Và bản tin này đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của ba miền. Chú Trọng Nghĩa từ California, Thục Đoan từ Dallas, Quỳnh Anh và chú Huy Cường tại Houston. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quỳnh Anh có thể chào đến quý vị và mời quý vị bằng những làn sóng của Đài Sài Gòn những chương trình tiếp theo. Sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây trên làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 và 890 AM tại Dallas.